Tháng 8 Zogpa Tempo. 1 tháng 8.
Một trong những khái thị quan trọng nhất của kinh nghiệm cận tử là cách nó chuyển hóa cuộc sống những người đã trải qua kinh nghiệm ấy. Một người đàn ông nói: "Tôi đã được chuyển hóa từ một con người lạc lõng lang thang không mục đích, không thiết gì trong cuộc sống, ngoài của cải vật chất, thành một người có một động cơ sâu sắc, một mục đích trong cuộc đời, một hướng đi rõ ràng và một niềm tin mãnh liệt rằng sẽ có một quả báo vào lúc cuối đời. Lòng say mê giàu sang và ham muốn sở hữu vật chất của tôi được thay thế bằng niềm khao khát tỏ ngộ tâm linh và ước muốn thiết tha thấy tình hình thế giới được cải thiện."
2 tháng 8
Thật buồn biết bao khi hầu hết chúng ta chỉ bắt đầu trân trọng cuộc sống lúc ta sắp chết. Tôi thường nghĩ đến lời dạy của vị tôn sư Phật giáo vĩ đại Padmasambhava. Những ai tin rằng họ có nhiều thời gian chuẩn bị sẵn sàng vào lúc chết, để rồi sau đó họ bị sự hối tiếc tàn phá, điều đó không quá trễ sao?
Ba tháng tám.
Khi mặt trời sùng kính chiếu sáng núi tuyết của tôn sư, thì dòng suối phúc lành của ngài sẽ tuôn xuống. Thánh nhân Tây Tạng Rikun Gyopa.
4 tháng 8
Đối với tất cả những nguy hiểm của nó, thế giới ngày nay cũng là một thế giới rất sôi động. Trí hiện đại đang dần dần mở ngõ đón những diễn tượng thực tế khác nhau. Các bậc chân tu vĩ đại như Đạt Lai Lạt Ma và mẹ Teresa có thể được nhìn thấy trên truyền hình. Nhiều tôn sư ở phương Đông thường viếng thăm và giảng dạy ở phương Tây, và kinh sách của tất cả những tín ngưỡng thần bí đang thu hút một số lượng độc giả ngày càng tăng. Tình trạng tuyệt vọng của hành tinh đang dần dần làm con người thức tỉnh nhận ra rằng cần phải có một biến đổi trên quy mô toàn cầu. Giác ngộ là một sự kiện có thật. Có nhiều tôn sư giác ngộ hiện diện trên đời. Khi bạn thật sự gặp một vị, bạn sẽ bị lay chuyển và xúc động tận đáy lòng. Bạn sẽ nhận ra rằng tất cả những từ như giác ngộ và trí tuệ mà bạn tưởng chỉ là những ý tưởng hóa lại là sự thật.
5 tháng 8
Xem người khác giống hệt bản thân giúp bạn mở rộng các mối quan hệ và cho chúng một ý nghĩa mới và phong phú hơn. Hãy tưởng tượng nếu các xã hội và quốc gia bắt đầu xem nhau theo cùng cách đó, cuối cùng chúng ta sẽ tạo được một nền tảng vững chắc cho nền hòa bình và sự chung sống hạnh phúc của mọi dân tộc trên trái đất.
6 tháng 8
Trong tu tập thiền định, bạn có thể trải qua một trạng thái bồng bềnh, nửa tỉnh nửa mê, như là có một cái nón bao phủ đầu bạn, một trạng thái trì trệ mơ hồ. Thật sự đây chỉ là tình trạng mụn mẫm. Làm thế nào bạn thoát khỏi trạng thái đó? Hãy thức tỉnh, ngồi thẳng lưng, thở mạnh cho thán khí carbon ra khỏi phổi, và hãy hướng sự tỉnh giác của bạn vào khoảng không gian trong sạch để làm tâm bạn tươi tỉnh. Nếu bạn vẫn còn trong tình trạng ù lì, bạn sẽ không tiến triển. Vì vậy, bất cứ khi nào sự thoái chuyển này xuất hiện, bạn hãy làm nó trong sạch nhiều lần. Điều quan trọng là phải thật cảnh giác. Dudrom Rinpoche.
7 tháng 8
giây phút lìa đời là một cơ hội to lớn. Nếu chúng ta hiểu rõ ràng điều gì đang xảy ra và đã chuẩn bị tốt trong kiếp sống, vì vào khoảnh khắc thực sự của cái chết, cái tâm thức tư duy suy luận chết đi và hóa nhập vào tự tánh, và trong cái chân lý này sự giác ngộ diễn ra. Nếu chúng ta làm bản thân quen với bản tâm chân thật thông qua tu tập khi còn sống, chúng ta trở nên sẵn sàng hơn khi nó tự lộ ra một cách tự phát vào lúc lâm chung. Sự nhận biết sẽ xảy ra một cách tự nhiên, như một đứa trẻ chạy bổ vào lòng mẹ. An trú trong trạng thái đó, chúng ta được giải thoát.
8 tháng 8.
Giới hữu tình thì vô hạn như toàn thể không gian. Xin cầu chúc mỗi người dễ dàng nhận ra bản chất của tâm, và cầu chúc từng người trong lục đạo, người mà trong một kiếp hay kiếp khác là cha hoặc mẹ tôi, tất cả đều đạt được sự hoàn hảo tối sơ.
9 tháng 8.
Điều mà hầu hết chúng ta cần hơn bất cứ gì là tính can đảm và sự khiêm tốn thực sự để cầu xin sự giúp đỡ. Từ tận đáy lòng, cầu xin lòng từ bi của các bậc giác ngộ, cầu xin sự thanh tẩy và chữa lành, cầu xin khả năng tỏ hiểu ý nghĩa của đau khổ và chuyển hóa nó. Ở mức độ tương đối, cầu xin được tăng trưởng sự trong sạch, an bình và sáng suốt, và cầu xin được chứng ngộ bản chất tuyệt đối của tâm nhờ hợp nhất với cái tâm giác ngộ bất tử của Tôn Sư.
10 tháng 8.
Kiếp sống con người mong manh như mây mùa thu, cảnh sinh tử của chúng sinh như một màn nhảy múa, đời người như ánh chớp trên bầu trời, cuồn cuộn trôi đi như nước lũ tuôn xuống triền núi dốc. Đức Phật.
11 tháng 8.
Bây giờ trong cuộc sống hãy hợp tác với những thay đổi. Đó là cách thực sự để sẵn sàng đón nhận cái chết. Kiếp sống có thể đầy đau đớn, khổ sở và gian truân, nhưng tất cả chúng là những cơ hội được ban cho chúng ta để hướng tới sự chấp nhận đầm thắm cái chết. Duy chỉ khi chúng ta tin mọi sự đều trường cửu, chúng ta ngăn cản khả năng học hỏi từ sự thay đổi.
12 tháng 8.
Thầy tôi có một môn đồ tên Appapant, một nhà ngoại giao Ấn Độ lỗi lạc, người từng làm đại sứ Ấn Độ ở một số thủ đô trên thế giới. Ông cũng là người tu tập thiền định và yoga, và mỗi lần đến thăm thầy tôi, ông đều hỏi làm sao để thiền. Ông đang theo một truyền thống phương Đông, trong đó đệ tử cứ hỏi thầy một câu hỏi căn bản thật nhiều lần. Một hôm thầy tôi, Tramjan Khenshe, đang xem vũ khúc Lạc Ma trước điện thờ ở Gangtok ở thủ đô Sikkim. Khi thầy đang tủm tỉm cười trước màn tấu hài của Atsara, một anh hề giữa hai màn vũ, thì Appapant lại làm phiền thầy một lần nữa về vấn đề thiền định. Vì vậy lần này thầy tôi cho Appapant biết rằng thầy trả lời một lần chót: "Này nhé, nó giống thế này. Khi ý nghĩ quá khứ đã kết thúc, còn ý nghĩ tương lai chưa nổi lên, thì không có một khoảng trống sao?" "Có," Appapant đáp. "À, hãy kéo dài nó ra. Đó là thiền định."
13 tháng 8.
Theo truyền thống của tôi, từ bi và trí tuệ cùng với sự đóng góp cao quý nhất của nó vào kho hiểu biết tinh thần của nhân loại là việc tỏ hiểu và không ngừng thực hiện lý tưởng Bồ Tát. Bồ Tát là người gánh vác đau khổ của tất cả chúng sinh, Người đảm nhận cuộc hành trình tới giải thoát không phải vì lợi ích riêng cho mình, mà để cứu độ mọi chúng sinh, và là người mà cuối cùng sau khi đắc đạo không thể nhập vào cõi tuyệt đối hay xa lìa dòng luân hồi thống khổ, mà trở lại trần tục hết lần này đến lần khác để ban phát trí tuệ và từ bi của mình để phổ độ thế gian.
14 tháng 8.
Một trong những nữ tôn sư vĩ đại nhất của Tây Tạng, Trích Lạp Ron nói: "Hãy tỉnh giác, xong hãy buông xả, đây là điểm trọng yếu trong thiền định để có kiến. Hãy khơi dậy tỉnh giác nhưng đồng thời hãy buông xả. Hãy buông xả cho đến độ bạn không còn ý niệm nào về buông xả."
15 tháng 8.
Các kiếp sống liên tiếp trong dòng sinh tử luân hồi không giống những hạt ngọc trai được sâu lại thành chuỗi bởi một sợi dây gọi là thần thức, mà đúng hơn chúng giống như những con xúc sắc đặt chồng lên nhau, con nào cũng riêng biệt nhưng lại chống đỡ một con ở trên đó, mà về mặt chức năng có liên hệ với nó. Không có con xúc sắc nào giống nhau nhưng chúng lại phụ thuộc vào nhau. H.W. Schumann, Lịch sử Đức Phật.
16 tháng 8.
Càng thường xuyên lắng nghe trí phân biệt thì bạn càng dễ dàng tự mình thay đổi những tâm trạng tiêu cực của bạn, thông suốt chúng, thậm chí cười nhạo những trò kịch cỡm đầy ảo tưởng nực cười cố hữu của chúng. Dần dần bạn sẽ tự nhận thấy có thể giải thoát bản thân càng lúc càng nhanh khỏi những cảm xúc u ám đã chi phối đời bạn, và khả năng làm được điều này là phép lạ màu nhiệm nhất trong tất cả mọi phép lạ. Nhà thần bí Tây Tạng Tedron Shokgyal nói rằng ông không sửng sốt chút nào khi có ai đó biến sàn nhà thành trần nhà hay lửa thành nước. Theo ông, phép lạ thực sự xảy ra khi một người nào đó có thể giải phóng chính mình ra khỏi cho dù chỉ một cảm xúc tiêu cực.
17 tháng 8.
Cảnh mất người thân có thể buộc bạn nhìn thẳng vào cuộc sống, thúc ép bạn tìm ra một mục đích mà trước đây có thể chưa có. Khi bạn đột ngột cảm thấy cô đơn sau cái chết của người bạn yêu quý, như thể bạn đang được ban cho một cuộc sống mới và đang được hỏi bạn sẽ làm gì với cuộc sống này và tại sao bạn muốn tiếp tục sống. Lời khuyên chân thành của tôi cho những ai chìm ngập trong sầu khổ và tuyệt vọng sau cái chết của người mà họ thiết tha yêu mến là hãy cầu xin sự giúp đỡ, sức mạnh và hồng ân. Hãy cầu nguyện rằng bạn sẽ tiếp tục sống và khám phá ý nghĩa phong phú nhất của cuộc sống mới mà bây giờ bạn tự nhận thấy bên trong. Hãy sẵn sàng chịu tổn thương và sẵn sàng tiếp thu, hãy can đảm và kiên nhẫn. Quan trọng hơn cả, hãy nhìn kỹ vào cuộc sống để tìm ra cách san sẻ tình yêu của bạn một cách sâu sắc hơn với tha nhân.
18 tháng 8.
Hoạch định tương lai giống như đi câu cá ở một khe sâu cạn nước. Không bao giờ có gì xảy ra đúng như bạn muốn. Vậy, hãy bỏ hết mọi kế hoạch tham vọng của bạn đi. Nếu bạn phải tính toán một việc gì, hãy xem nó không chắc như cái giờ chết mà bạn chưa biết chắc. Ganshe Rinpoche.
19 tháng 8.
Mãi mãi chúng ta cần trân trọng những tác động tinh tế của giáo lý và tu tập. và ngay cả khi không có sự thay đổi sâu sắc, khác thường nào, hãy kiên trì điềm tĩnh và nhẫn nại. Với bản thân, điều thật quan trọng là khéo léo và dịu dàng, không chán nản hay bỏ cuộc, mà hãy tin tưởng vào con đường tâm linh và biết rằng nó có những quy luật riêng và những động lực riêng.
20 tháng 8.
Vào mọi lúc trong cuộc sống, chúng ta cần lòng từ bi, nhưng khoảnh khắc nào có thể cấp thiết hơn khi bạn hấp hối? Bạn có thể tặng cho người sắp chết món quà an ủi, và tuyệt vời nào hơn là cho họ biết rằng họ đang được cầu siêu, rằng bạn đang gánh vác sự đau khổ của họ, gột rửa nghiệp quả tiêu cực của họ bằng sự tu luyện của bạn dành cho họ. Dù họ không biết rằng bạn đang tu tập cho họ, bạn đang giúp họ, rồi đến lượt họ đang giúp lại bạn. Họ đang tích cực giúp bạn phát huy lòng từ bi và nhờ vậy gột sạch và chữa lành bản thân bạn. Đối với tôi, những người sắp chết là những người thầy đang cho tất cả những ai giúp mình một cơ hội để chuyển hóa bản thân nhờ biết mở rộng lòng từ bi.
21 tháng 8.
Khi bạn thiền định, hãy hơi hé miệng như thể sắp thoải mái và trầm trọng thốt ra "A". Bằng cách hé miệng và thở chủ yếu qua miệng, người ta nói rằng hơi thở nghiệp quả gây ra những ý nghĩ lan man thông thường, ít có khả năng nảy sinh hơn, cũng như khó có thể tạo ra những trở ngại trong tâm trí và trong thiền định.
22 tháng 8.
Đừng phạm sai lầm trong việc tưởng tượng rằng bản chất của tâm là một độc quyền dành riêng cho tâm chúng ta. Thật ra, nó là bản chất của mọi sự. Một điều có thể không bao giờ được nói thường xuyên là nhận ra bản chất của tâm là nhận ra bản chất của vạn vật.
23 tháng 8.
Nếu bạn thấy thiền định không đến một cách dễ dàng trong phòng bạn ở thành phố, thì hãy tìm đến thiên nhiên. Thiên nhiên luôn là nguồn cảm hứng bất tận. Để làm tâm trí an định, hãy đi dạo vào lúc bình minh trong công viên, hay ngắm nhìn sương động trên một đóa hoa hồng trong vườn. Hãy nằm dài trên mặt đất, nhìn ngắm bầu trời, và để tâm trải rộng trong cái bao la thoáng đãng đó. Hãy để bầu trời bên ngoài đánh thức bầu trời bên trong tâm bạn. Hãy đứng bên dòng suối mà hòa tâm bạn vào tiếng nước chảy róc rách. Hãy trở thành một với âm thanh không ngừng này. Hãy ngồi bên một con thác và để tiếng cười sảng khoái của nó làm tinh thần bạn tươi tắn lại. Hãy dạo chơi trên bãi biển và đón gió biển thơm tạt vào mặt. Hãy ca tụng vẻ đẹp của ánh trăng để làm tâm bạn thăng bằng. Hãy ngồi bên hồ nước hay trong vườn và thở khoan thai để tâm hồn lặng lẽ như vầng trăng từ từ lên cao một cách uy nghi trong bầu trời đêm quang đãng.
24 tháng 8.
Khi chết, tất cả các thành phần cơ thể và tâm trí bị tước bỏ và phân tán. Khi cơ thể chết, các giác quan và những nguyên tố vi tế tan rã. Tiếp theo đó là cái chết của các khía cạnh thông thường của tâm thức, cùng với tất cả những cảm xúc tiêu cực như tham, sân, si. Cuối cùng, không có gì còn lại để che khuất chân tánh của ta, vì mọi thứ che phủ tâm giác ngộ lúc bình sinh đã tiêu tan. Và cái được hiển bày là nền tảng tối sơ của bản tâm tuyệt đối của chúng ta, giống như bầu trời quang đãng và tinh khiết. Điều này được gọi là sự hé lộ của ánh sáng căn bản hay minh quang, nơi mà chính ý thức tan biến vào không gian bao la của chân lý. Tử thư Tây Tạng nói đến khoảnh khắc này. Tự tánh dạng pháp là khoáng đạt, trống không và trơ trụi như bầu trời. Trong sự trống không sáng chói, không có tâm điểm hay chu vi, tánh giác bản nhiên rít ba không che đậy, thuần khiết bắt đầu hé lộ.
25 tháng 8.
Những giáo lý này về phân giới, bậc đô, đến từ tâm giác ngộ của chư Phật. Những bậc có thể thấy sinh và tử như nhìn vào lòng bàn tay. Chúng ta cũng là Phật. Vì vậy, nếu chúng ta có thể tu tập trong phân giới của kiếp này và càng lúc càng vào sâu hơn vào bản chất của tâm, thì rồi chúng ta có thể khám phá sự hiểu biết này về các phân giới, và sự thật của các giáo lý giảng này sẽ tự khai mở trong chúng ta. Đó là lý do tại sao phân giới tự nhiên của kiếp sống này quan trọng bậc nhất. Chính ở đây và bây giờ mà toàn bộ sự chuẩn bị cho mọi phân giới diễn ra. Người ta nói, con đường chuẩn bị tối ưu là bây giờ để được giác ngộ trong kiếp này.
26 tháng 8.
Thỉnh thoảng lúc thiền định tôi không sử dụng bất kỳ phương pháp đặc biệt nào. Tôi chỉ để cho tâm an nghỉ. Rồi tôi thấy nhất là mỗi khi được cảm hứng rằng tôi có thể đưa tâm về nhà và thư giãn rất nhanh chóng. Tôi ngồi điềm nhiên thanh thản trong bản chất của tâm, không thắc mắc hay nghi ngờ liệu tôi có ở trong trạng thái đúng hay không. Không có nỗ lực nào, chỉ có sự am hiểu sâu sắc, sự tỉnh thức và một niềm xác tín không thể lay chuyển. Khi tôi ở trong tâm thái bản nhiên ấy thì cái tâm thường nhật không còn ở đó. Không cần phải kéo dài hay khẳng định một cảm thức hiện hữu. Tôi chỉ có mặt một cách đơn giản. Một niềm tin cơ bản đang hiện hữu, không có việc gì đặc biệt để làm.
27 tháng 8.
Khi kiến kiên định, khi dòng chảy Rigpa bất tuyệt, sự hòa nhập của hai hào quang liên tục và thanh thoát, toàn bộ ảo tưởng được giải phóng đến tận gốc, và tri giác của bạn nổi lên không đứt đoạn như tâm bản nhiên Rigpa. Thuật ngữ thiền định thực sự không thích hợp để chỉ pháp hành trì đại hoàn thiện doctrine, vì về cơ bản thiền định bao hàm sự tư duy về điều gì đó, mà trong doctrine tất cả chỉ là và mãi mãi là tâm bản nhiên Rigpa. Vì vậy, không có chuyện thiền định tách rời khỏi sự an trú trong trạng thái thuần khiết của Rigpa. Danh từ duy nhất có thể mô tả được điều này là không thiền. Trong trạng thái này, các tôn sư nói, dù bạn có tìm kiếm vọng tưởng cũng không còn vọng tưởng nào để tìm. Dù bạn có tìm kiếm những hòn sỏi bình thường trên một hòn đảo đầy vàng ngọc, thì bạn sẽ không có cơ hội nào để tìm được.
28 tháng 8.
Nếu toàn thân con voi tâm này bị trói bằng dây thần chánh niệm, thì mọi nỗi sợ biến mất và hạnh phúc toàn vẹn đến. Tất cả kẻ thù, cọp, sư tử, voi, gấu, rắn thuộc cảm xúc bạn, và những kẻ giữ địa ngục, ma quỷ và những kẻ gớm ghiếc, tất cả bị trói bởi sự làm chủ của tâm bạn. Và nhờ sự thuần hóa của cái tâm duy nhất đó, mọi thứ đều bị khuất phục, vì tâm được làm lắng dịu tất cả nỗi sợ và phiền muộn vô lường. Santideva.
29 tháng 8.
Xin Ngài ban phước để tâm con là một với Pháp. Xin Ngài ban phước để Pháp hoằng hóa theo lối đi. Xin Ngài ban phước để lối đi có thể sàng lọc sự hỗn độn. Xin Ngài ban phước để sự hỗn độn có thể hé rạng như là trí tuệ. Gampopa.
30 tháng 8.
Mỗi lần những thua thiệt và lừa dối của cuộc đời dạy bạn về lý vô thường đến gần chân lý hơn, khi bạn rơi từ một nơi rất cao, chỉ có một nơi duy nhất để đáp, trên mặt đất, nền tảng của chân lý. Và nếu bạn hiểu điều đó đến từ sự tu luyện tâm linh, thì rơi không phải là một thảm họa, mà là sự khám phá một chốn nương tựa bên trong.
31 tháng 8.
Mở truyền hình hay xem báo, bạn thấy ở đâu cũng có chết chóc. Nạn nhân của các vụ rơi máy bay và tai nạn xe cộ có mong chờ cái chết không? Họ xem cái sống là chuyện tự nhiên như chúng ta. Biết bao lần ta hay tin những người ta quen biết, thậm chí bạn bè, chết đột ngột. Ta thậm chí không cần phải mắc bệnh mới chết. Cơ thể có thể đột nhiên suy sụp hoặc hư hỏng như chiếc xe ta đang đi. Ta có thể hoàn toàn khỏe mạnh vào ngày hôm nay để rồi ngã bệnh và chết vào ngày mai.